Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 8 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 152. Một lần kia tôi phải trực đêm, tâm trí hết sức ưu tư về việc vẽ bức hình. Tôi không biết phải theo đường nào, vì lúc nào người ta cũng ra sức thuyết phục tôi rằng tất cả điều ấy chỉ là ảo tưởng. Đằng khác, một vị linh mục lại nói có lẽ Thiên Chúa muốn được thờ phượng qua bức hình này, và do đó tôi phải gắng liệu mà nhờ vẽ. Trong lúc đó, linh hồn tôi cực kỳ uể oải. Khi vào nhà nguyện nhỏ, tôi gục đầu sát vào nhà tạm, gõ cửa và thân thưa: Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến những khó khăn kinh khủng về việc vẽ bức hình mà con đang phải gánh chịu. Và tôi nghe một tiếng nói từ nhà tạm:
Ái nữ của cha, những đau khổ của con sẽ không còn lâu nữa đâu. Nhật ký 153. Một ngày kia, tôi nhìn thấy hai con đường, một con đường thanh thang đầy cát mịn và hoa lá, tràn đầy lạc thú, tiếng nhạc và mọi trò tiêu khiển. Người ta đi lại trên con đường ấy, múa hát và vui vẻ. Họ đã đi đến cùng đường mà không biết, và ở cuối con đường này là một vực thẳm kinh khủng, tức là hỏa ngục. Các linh hồn sa xuống đó một cách mù quáng, họ đi thế nào thì sa xuống đó như vậy. Và con số ấy rất đông, không thể đếm xuể. Tôi còn nhìn thấy một con đường nữa, đúng ra là một nẻo hẹp, rải rác đầy gai góc và đá sỏi. Những người đi trên con đường này khóc lóc vì đủ loại đau thương ập xuống trên họ. Một số người ngã xuống trên đá sỏi, nhưng lập tức đứng dậy và tiếp tục đi. Ở cuối con đường này là một khu vườn lộng lẫy chan chứa mọi hạnh phúc, và tất cả các linh hồn này đều được vào nơi ấy. Ngay lúc đó, họ quên hết mọi đau thương của mình.
Nhật ký 154. Một lần kia, khi có một giờ chầu tại tu viện, các nữ tu dòng thánh gia, chiều tối tôi cùng với một chị khác đi sang đó. Ngay khi tôi vừa vào nhà nguyện, sự hiện diện của Chúa ngập tràn linh hồn tôi. Tôi thầm thỉ cầu nguyện như thường lệ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa và người phán với tôi:
Con hãy biết, nếu con thờ ơ với việc vẽ bức hình và toàn bộ công cuộc của lòng thương xót, con sẽ phải trả lẽ vì rất đông các linh hồn trong ngày phán xét.
Sau những lời của Chúa, một nỗi sợ hãi tràn ngập linh hồn tôi và sự kinh hoàng chộp bắt tôi. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không sao trấn tĩnh được. Những lời này vang vọng bên tai tôi. Như vậy, trong ngày phán xét, không những tôi phải trả lẽ về bản thân, mà còn về các linh hồn khác nữa. Những lời này xé nát tâm hồn tôi. Khi về đến nhà, tôi đến với Chúa Giêsu nhỏ, sấp mình xuống trước thánh thể và thân thưa với Chúa: Con sẽ làm hết sức mình, nhưng nài xin Chúa luôn luôn ở với con và ban sức mạnh cho con thực thi thánh ý Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự, trong khi tự sức mình con không làm được gì.
Nhật ký 155. Điều xảy ra là ít lâu nay, nhiều lúc trong linh hồn tôi cảm nghiệm có một linh hồn nào đó đang cầu nguyện cho tôi, và tương tự tôi cũng cảm thấy trong linh hồn có một linh hồn nào đó cần tôi cầu nguyện, mặc dù họ không ngỏ lời với tôi về điều ấy. Đó là một cảm giác bồn chồn, như thể có ai đó đang gọi tôi, và khi tôi cầu nguyện, tôi được bằng an trở lại.
Nhật ký 156. Một lần kia, tôi khao khát được rước Chúa, nhưng vì một nghi nan nên tôi không hiệp lễ. Tôi rất khổ não vì điều này. Dường như tâm hồn tôi vỡ ra vì nỗi đau đớn. Khi tôi bắt đầu làm việc, tâm hồn tôi tràn ngập nỗi cay đắng. Chúa Giêsu thình lình đến bên cạnh tôi và phán:
Ái nữ của cha, con đừng bỏ hiệp lễ trừ khi biết rõ sự sa ngã của con thật nghiêm trọng. Ngoài ra, đừng để nỗi nghi nan nào cản ngăn con hiệp nhất với cha trong mầu nhiệm tình yêu của cha. Những lỗi nhỏ mọn của con sẽ biến mất trong tình yêu cha, như một mẩu rơm được ném giữa hỏa lò khổng lồ. Con hãy biết rằng, con làm cho cha đau khổ rất nhiều khi không tiếp nhận cha trong giờ hiệp lễ. Nhật ký 157. Vào buổi tối, khi vào nhà nguyện nhỏ, tôi nghe những lời này trong linh hồn.
Ái nữ của cha ơi, con hãy suy nghĩ về những lời này. Trong cơn sao xuyến bồi hồi, người cầu nguyện càng khẩn thiết hơn.
Khi tôi bắt đầu suy nghĩ hơn về những lời này, rất nhiều ánh sáng đã tràn vào linh hồn tôi. Tôi biết chúng ta cần phải kiên bền trong cầu nguyện, và thường thì phần rỗi chúng ta tùy thuộc vào lời cầu nguyện khó khăn ấy.
Nhật ký 158. Khi tôi ở Kiev để thay cho một chị, tại đó trong một thời gian ngắn, vào buổi chiều, tôi đi dạo trong vườn và dừng lại bên bờ hồ. Tôi đứng đó một hồi lâu, nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu bên cạnh và người âu yếm nói với tôi:
"Tất cả đây cha đã tạo dựng cho con, hỡi bạn tình của cha. Con hãy biết rằng mọi vẻ đẹp này chẳng là gì nếu sánh với những gì cha đã chuẩn bị cho con trong cõi đời đời."
Linh hồn tôi tràn ngập an ủi đến nỗi tôi lưu lại đó cho đến tận chiều tối. Nhưng với tôi, dường như chỉ là một thoáng giây phút ngắn ngủi. Hôm ấy là ngày rảnh rỗi, tôi được dành làm ngày tĩnh tâm. Thành ra tôi được tự do cầu nguyện. Ôi, Thiên Chúa nhân lành vô cùng, đeo đổi chúng ta một cách từ ái biết bao. Điều thường xảy ra là Thiên Chúa đã ban cho tôi những hồng ân lớn lao nhất vào những lúc bất ngờ nhất.
Nhật ký 159. Ôi bánh thánh, vì con chịu giam hãm trong chén vàng. Ước chi băng khoa hoang mạc lưu đầy lớn rộng này, mà con vẫn trong sạch, nguyên tuyền và vô tì vết. Ôi, xin ban cho con ơn ấy nhờ quyền năng tình yêu Chúa, để điều này trở thành sự thật. Ôi bánh thánh, xin nhận lấy linh hồn con làm nơi cư ngụ. Ôi tình yêu thương tinh lòng nhất của trái tim Chúa, xin đẩy lùi bóng tối bằng sự rạng ngời của Chúa. Xin đừng từ chối ơn Thánh Chúa cho một linh hồn khiêm nhượng. Ôi bánh thánh, niềm hoan lạc của cả thiên đàng, mặc dù vẻ đẹp của Chúa bị che khuất và được gói gọn trong một miếng bánh nhỏ, nhưng đức tin mãnh liệt vẫn xé được bức màn.
Nhật ký 160. Ngày thập tự chinh, ngày mùng 5 trong tháng, tình cờ trùng vào ngày thứ 6 tuần thánh. Đây là ngày tôi được chầu Chúa Giêsu. Bổn phận của tôi là đền tạ mọi xúc phạm và các hành vi bất kính với Chúa. Hôm nay cũng phải cầu nguyện để đừng xảy ra một tội phạm thánh nào. Hôm nay linh hồn tôi bừng cháy một tình yêu đặc biệt đối với Thánh Thể. Dường như tôi đã được biến thành một ngọn lửa cháy phừng. Lúc tôi sắp trước lễ, một bánh thánh thứ hai xà xuống tay áo vị linh mục, khiến tôi không biết phải rước bánh thánh nào. Tôi ngần ngừ một lúc, linh mục khó chịu, dùng tay ra dấu bảo tôi rước lễ. Khi tôi rước bánh thánh linh mục trao cho, bánh thánh kia lại xà vào tay tôi. Vị linh mục đi theo, rào quanh bàn thờ tiếp tục cho hiệp lễ. Đang lúc đó, tôi giữ Chúa Giêsu trong bàn tay. Khi linh mục trở lại gần tôi nâng bánh thánh lên để Ngài đặt vào chén thánh. Bởi vì tôi đã rước bánh thánh thứ nhất và chưa nuốt xong, nên không sao nói cho Ngài biết bánh thánh kia đã xà xuống trước. Đang lúc cầm bánh thánh trong tay, tôi cảm nghiệm một tình yêu mãnh liệt, đến nỗi suốt ngày hôm ấy không thể ăn uống được, và các giác quan vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi được nghe những lời này từ bánh thánh:
"Cha ước ao được ngự nơi bàn tay, chứ không phải chỉ trong tâm hồn con mà thôi."
Lúc đó, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng. Nhưng khi vị linh mục đến gần lần kế tiếp, tôi chỉ còn thấy bánh thánh mà thôi.
Nhật ký 161. Lạy mẹ Maria, trinh nữ vô nhiễm, trái tim mẹ như pha lê tinh tuyền. Mẹ là sức mạnh của con, ôi mũi neo kiên vững. Mẹ là khiên thuẫn, bảo vệ cho con tim yếu đuối này. Lạy mẹ Maria, mẹ tinh tuyền khôn sánh, vừa là trinh nữ vừa là hiền mẫu. Mẹ xinh đẹp như vầng dương, không chút bợn nhơ, và linh hồn mẹ thật không gì sánh được. Vẻ đẹp của mẹ làm ngây ngất ánh mắt đấng ba lần thánh. Người đã xuống thế, lìa bỏ ngai cửu trùng vĩnh cửu, và mặc lấy thịt máu của trái tim mẹ, nằm gọn trong lòng đồng trinh của mẹ suốt 9 tháng trời. Lạy mẹ đồng trinh, tinh tuyền hơn mọi bông huệ. Trái tim mẹ là nhà tạm đầu tiên nơi trần thế cho Chúa Giêsu. Chỉ vì không đâu thẳm sâu hơn lòng khiêm nhượng của mẹ, mẹ được nâng cao trên mọi ca đoàn thiên thần và toàn thể các thánh. Lạy mẹ Maria, từ mẫu ngọt ngào của con dâng lên mẹ hồn xác và trái tim nghèo khó của con. Mẹ hãy là người bảo vệ cuộc đời con, nhất là trong giờ lâm tử, trong cuộc chiến cuối cùng của con.
Nhật ký 162. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Ngày 1 tháng Giêng năm 1937, biểu đồ kiểm soát nội tâm đều giúp lòng đặc biệt kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, thực hành thanh lặng nội tâm, giữ trọn luật thanh lặng. Lương tâm, tháng Giêng, Thiên Chúa và linh hồn, thanh lặng, chiến thắng 41 lần, sa ngã 4 lần, lời than thở, nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng.
Tháng 2, Thiên Chúa và linh hồn, thanh lặng, chiến thắng 36 lần, sa ngã 3 lần, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Tháng 3, Thiên Chúa và linh hồn, thanh lặng, chiến thắng 51 lần, sa ngã 2 lần, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, xin làm cho tim con cháy lên tình mến.
Tháng 4, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 61 lần, sa ngã 4 lần, lời than thở, với Chúa, tôi có thể làm được mọi sự.
Tháng 5, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 92 lần, sa ngã 3 lần, lời than thở, sức mạnh của tôi là ở nơi danh Chúa.
Tháng 6, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 64 lần, sa ngã 1 lần, lời than thở, tất cả cho Chúa Giêsu.
Tháng 7, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 62 lần, sa ngã 8 lần, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, xin hãy nghỉ ngơi trong lòng con.
Tháng 8, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 88 lần, sa ngã 7 lần, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết.
Tháng 9, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 99 lần, sa ngã 1 lần, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, xin hãy giấu con trong trái tim Chúa.
Tháng 10, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng 41 lần, sa ngã 3 lần, lời than thở, lạy mẹ Maria, xin hợp nhất con với Chúa Giêsu.
Tháng 11, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng, sa ngã, lời than thở, lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương xót.
Tháng 12, Thiên Chúa và linh hồn, thinh lặng, chiến thắng, sa ngã, lời than thở, xin chúc tụng bánh thánh sống động.
Nhật ký 163, Giêsu Maria Giuse, năm 1937, những việc tổng quát. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần hít thở, bao nhiêu lần nhịp tim đập, bao nhiêu lần dòng máu luân chuyển trong cơ thể con, là bấy nhiêu ngàn lần con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn được biến đổi trong lòng thương xót của Chúa và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Ước gì tình thương khôn giò, ưu phẩm vĩ đại nhất trong các ưu phẩm của Chúa, trào thông qua trái tim và linh hồn con, mà đến với người lân cận của con.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho mắt con biết xót thương, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán theo bề ngoài, nhưng chỉ tìm kiếm những vẻ đẹp nơi linh hồn những người chung quanh và đến để trợ giúp họ.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho tai con biết xót thương, để con biết lắng nghe những nhu cầu của người lân cận và đừng lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho lưỡi con biết xót thương, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng biết ủi an và tha thứ cho mọi người.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho tay con biết xót thương và đầy tràn những việc tốt lành, để con chỉ biết mưu ích cho người lân cận và gánh vác những việc khó khăn nhọc nhằn hơn.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho chân con biết xót thương, để con biết thắng vượt nỗi mệt nhọc và chán nản của bản thân, mà mau mắn giúp đỡ người lân cận. Nghỉ ngơi thực sự của con là phục vụ người khác.
Xin giúp con, lạy Chúa, cho tim con biết xót thương, để con biết cảm nghiệm mọi nỗi tân toan của người lân cận. Con sẽ không khước từ trái tim trước bất cứ ai. Con sẽ thành tâm cả với những người mà con biết sẽ phụ lòng thành của con. Con sẽ tự khóa mình trong trái tim hay thương xót của Chúa. Con sẽ gánh chịu khốn khó của mình trong im lặng. Lạy Chúa, chớ gì lòng thương xót Chúa hãy ngự trị nơi con.
Chính Chúa truyền cho con phải thực hành ba cấp độ xót thương. Thứ nhất là hành vi xót thương, thuộc bất cứ hình thức nào. Thứ hai là ngôn từ xót thương, nếu không thể thực hiện hành vi xót thương, con sẽ giúp đỡ bằng lời nói. Thứ ba là cầu nguyện. Nếu không thể tỏ lòng xót thương bằng việc làm hay lời nói, con vẫn luôn có thể thực hiện được bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con sẽ đến được cả những nơi con không sao đến được bằng thân xác. Ôi, lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 164 Giêsu Maria Giuse, Warsaw 1933. Kỳ thử trước vĩnh thể. Khi biết sắp sửa được vào kỳ thử, tim tôi rộn ràng niềm vui vì nghĩ đến hồng ân bao la, tức là được vĩnh thể. Tôi đến trước thánh thể và khi đắm mình trong lời kinh tạ ơn, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn.
Con nhỏ của cha, con là niềm vui của cha, là niềm an ủi của trái tim cha. Cha ban cho con những hồng ân nhiều tùy sức con có thể lãnh nhận. Mỗi khi muốn cha được hạnh phúc, con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la khôn giò của cha. Nhật ký 165. Một vài tuần lễ trước, tôi đã được nghe biết về kỳ thử. Tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và Chúa Giêsu phán bảo tôi.
Lúc này, các bề trên đang quyết định cho nữ tu nào sẽ được tuyên khấn trọn đời. Không phải mọi nữ tu đều được lãnh nhận hồng ân này, nhưng đó là vì lỗi của họ. Ai không lợi dụng những ơn nhỏ sẽ không được lãnh nhận những ơn lớn. Còn với con, hỡi con nhỏ của cha, hồng ân này sẽ được ban cho con.
Linh hồn tôi choáng ngợp trong ngạc nhiên sướng vui, vì trước đây ít ngày, một chị đã đến nói với tôi.
Này chị sẽ không được dự kỳ thử thứ ba này đâu, chính tôi sẽ liệu cho chị không được nhận vĩnh thể đâu.
Tôi không nói gì với chị ấy, nhưng cảm thấy một nỗi đau đớn khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi cố gắng giấu kín hết sức. Ôi Chúa Giêsu, những đường lối của Chúa thật diệu kỳ biết bao. Giờ đây, tôi đã thấy con người tự sức chẳng thể làm được gì, vì tôi đã được dự kỳ thử. như Chúa Giêsu đã báo cho biết.
Nhật ký 166. Trong cầu nguyện, tôi luôn tìm được ánh sáng và sức mạnh cho tâm trí, mặc dù có những giờ phút thật rầy rà và đau đớn. Đôi khi khó mà tưởng tượng được những điều này lại có thể xảy ra trong một tu viện. Thật lạ kỳ, Thiên Chúa nhiều khi tha phép cho xảy ra, nhưng luôn luôn để làm sáng tỏ hoặc vun trồng nhân đức nơi một linh hồn. Đó là nguyên nhân của những cuộc thử thách.
Nhật ký 167. Hôm nay tháng 11 năm 1932, tôi đã đến Warsaw để dự kỳ thử thứ ba. Sau khi gặp gỡ thân mật các bề trên yêu quý, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc. Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt linh hồn tôi, và tôi được nghe những lời này.
Ái nữ của cha ơi, cha ước mong trái tim con sẽ được đào luyện theo gương trái tim từ ái của cha. Con phải được thấm nhuần lòng thương xót của cha.
Mẹ giám tập Margaret yêu quý lên hỏi tôi đã tham dự tuần tĩnh tâm năm nay chưa, và tôi thưa lại chưa.
Thế thì trước tiên chị phải tĩnh tâm ít là 3 ngày.
Xin cảm tạ Chúa, tại Wallendau đang tổ chức tuần tĩnh tâm 8 ngày và tôi có thể tham dự. Nhưng những khó khăn lại nổi lên về việc tôi tham dự cuộc tĩnh tâm ấy. Một chị kia ra sức chống đối việc tôi tham dự, và dường như tôi không được đi nữa. Sau bữa tối, tôi lên nhà nguyện để chầu 5 phút. Thình lình tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi.
Ái nữ của cha ơi, cha đang chuẩn bị nhiều ơn thánh cho con lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, cuộc tĩnh tâm đã khai mạc rồi, nhưng con không được đi. Chúa phán với tôi.
Con hãy sẵn sàng, bởi vì ngày mai con sẽ bắt đầu tĩnh tâm. Về việc đi của con, cha sẽ sắp xếp với các bề trên.
Và ngay lúc ấy, Chúa Giêsu liền biến đi. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết việc ấy sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng sau đó một lúc, tôi vứt bỏ những tư tưởng ấy và chuyên chú cầu nguyện. Này xin Chúa Thánh Thần ban ánh sáng để thấy được tất cả nỗi đớn hèn của mình. Một lúc sau, tôi rời nhà nguyện nhỏ đi lo các việc phận sự. Ngay lúc ấy, mẹ tổng quyền Michael gọi tôi lại và nói,
này chị, hôm nay chị sẽ đi Wallendau với mẹ Valeria để ngày mai có thể bắt đầu tĩnh tâm ngay. May là mẹ Valeria tình cờ ở đây và chị em có thể đi với nhau được rồi.
Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi đã có mặt ở Wallendau. Trong lòng tôi hồi tưởng và nhận ra chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể an bài các việc như vậy mà thôi.
Nhật ký 168. Khi người chị em đã mạnh mẽ chống đối việc tôi tham dự tĩnh tâm nhìn thấy tôi, chị tỏ vẻ ngạc nhiên và bất mãn. Không để ý đến điều này, tôi chào chị một cách thân ái rồi đi viếng Chúa để tìm biết phải sống tuần tĩnh tâm này thế nào.
Nhật ký 169. Cuộc chuyện vãn giữa Chúa và tôi trước cuộc tĩnh tâm, Chúa Giêsu cho tôi biết cuộc tĩnh tâm này hơi khác với những lần tĩnh tâm khác.
Con hãy cố gắng duy trì sự bình an sâu xa về những cuộc tiếp xúc giữa con với cha. Cha sẽ cất hết mọi nghi nan trong vấn đề này. Cha biết con an tâm khi cha đang nói với con, nhưng ngay khi cha ngưng nói, con lại bắt đầu moi tìm những hoài nghi. Nhưng cha muốn con biết rằng cha sẽ củng cố linh hồn con, đến độ dù con muốn ưu tư đi nữa, điều đó cũng không tùy ở sức con. Như một bằng chứng cho thấy chính cha đang nói với con đây. Vào ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm, con hãy đến xưng tội với vị linh mục giảng phòng. Con hãy đến gặp ngài ngay sau giờ giảng và trình bày cho ngài mọi nghi nan của con về cha. Cha sẽ trả lời cho con qua môi miệng của ngài. Và sau đó, những nỗi sợ hãi của con sẽ tan biến. Trong tuần tĩnh tâm này, con hãy giữ thinh lặng thật kỹ lưỡng, như thể không có sự gì chung quanh. Con hãy nói với cha và với cha giải tội của con, và chỉ xin các bề trên của con các việc hãm mình mà thôi.
Tôi cảm nhận được một niềm vui mênh mang vì Chúa đã tỏ lòng nhân ái với tôi và đã hạ xuống vì tôi.
Nhật ký 170. Ngày thứ nhất trong tuần tĩnh tâm, tôi cố gắng vào nhà nguyện trước tiên vào buổi sáng hôm ấy. Trước giờ nguyện ngắm, tôi dùng ít phút để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ. Tôi tha thiết nài nỉ Mẹ Thiên Chúa, xin cho tôi ơn trung thành với những soi động nội tâm và trung thành thực thi Thánh ý Chúa. Cho dù thế nào đi nữa, tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm bằng một lòng can đảm rất đặc biệt.
Nhật ký 171. Chiến đấu để giữ thinh lặng. Như thường lệ, chị em từ những tu viện các nơi kéo về giữ tĩnh tâm. Một chị đã lâu không gặp, đã đến phòng và bảo có ít điều muốn nói với tôi. Tôi không đáp lại, và khi thấy tôi không muốn phá thinh lặng, chị liền nói.
Tôi không ngờ chị lại kỳ cục đến thế đấy chị ạ.
Rồi chị ấy bỏ đi thẳng. Tôi quá hiểu chị ấy chẳng có chuyện gì ngoài việc muốn thỏa tính tự ái tò mò mà thôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong sự trung thành.
Nhật ký 172. Cha giảng phòng từ Mỹ đến, ngài mới đến Ba Lan một thời gian ngắn, và tình cờ ngài giảng tĩnh tâm cho chúng tôi lần này. Từ con người của ngài toát ra một sức sống nội tâm sâu xa, dáng vẻ của ngài minh chứng cho sự vĩ đại tinh thần ấy. Nét khổ chế và trầm lặng nổi bật nơi vị linh mục này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khó khăn để trình bày với ngài về tâm hồn và những hồng ân tôi đã lãnh nhận. Bao giờ tôi cũng dễ xưng thú tội lỗi, nhưng về các hồng ân, thực sự tôi phải cố gắng hết mình, và rốt cuộc tôi cũng chẳng nói gì được cả.
Nhật ký 173. Những cám dỗ của Satan trong tuần tĩnh tâm. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, vì lo lắng vị linh mục sẽ không hiểu hoặc không có thời giờ để nghe tất cả những điều tôi trình bày. Tôi phải nói tất cả điều này cho ngài cách nào đây? Nếu là cha Bukowski, tôi có thể trình bày dễ dàng hơn. Còn cha dòng tên này, tôi mới gặp lần đầu. Lúc ấy tôi nhớ lại lời cha Bukowski đã khuyên dạy. Ít ra tôi cũng phải ghi lại ít điều vắn tắt về những ơn soi sáng Chúa ban trong tuần tĩnh tâm và trình bày ngắn gọn cho ngài về những ơn soi sáng ấy. Lạy Chúa tôi, một ngày rưỡi đã trôi qua êm đềm, và giờ đây cuộc chiến sống còn đang khởi đầu. Nửa tiếng nữa thì giờ giảng phòng sẽ bắt đầu, và sau đó tôi sẽ đi xưng tội. Satan ra sức thuyết phục tôi tin rằng nếu các bề trên đã bảo đời sống nội tâm của tôi chỉ là một ảo tưởng, vậy cớ gì tôi lại phải bàn hỏi và làm phiền đến cha giải tội. Mẹ Jane đã chẳng bảo rằng Chúa Giêsu không hề kết thân với những linh hồn khốn nạn như ngươi hay sao? Cha giải tội cũng sẽ nói với ngươi giống hệt như thế thôi. Tại sao lại phải kể lể hết cho ngài? Những điều này đâu phải là tội, mà mẹ Jane cũng đã cho ngươi biết tất cả. Cuộc kết thân với Chúa Giêsu chỉ là mơ màng và thuần túy cuồng loạn mà thôi. Vậy tại sao phải kể cho cha giải tội làm gì? Tốt hơn, người hãy vứt quách cái điều như những ảo tưởng này đi là xong. Hãy xem, vì chúng mà ngươi đã chịu biết bao sỉ nhục, và còn bao nhiêu đang chờ đợi. Tất cả chị em đều biết ngươi là đứa cuồng loạn. Với tất cả sức mạnh của linh hồn, tôi đã kêu lên, lạy Chúa Giêsu.
Nhật ký 174. Vào lúc ấy, vị linh mục đi vào và bắt đầu giảng. Ngài giảng rất ngắn gọn, như đang có gì vội vã. Sau bài giảng, ngài đi thẳng vào tòa giải tội. Nhìn thấy không có ai vào xưng tội, tôi bật dậy khỏi bàn quỳ và loáng một cái đã ở trong tòa cáo giải. Không còn thời giờ để cân nhắc gì nữa, thay vì kể với cha giải tội những hoài nghi đã gieo rắc trong tôi về các lần tiếp xúc với Chúa Giêsu, tôi lại bắt đầu trình bày với ngài những cám dỗ tôi vừa mới nói đến ở trên. Cha giải tội hiểu ngay tình trạng của tôi và nói,
này chị nghi ngờ Chúa Giêsu chỉ vì người đối xử với chị quá nhân lành. Được, này chị hãy hoàn toàn an tâm. Chúa Giêsu là thầy của chị. Việc giao tiếp giữa chị với người không phải là mơ màng, cuồng loạn hoặc ảo tưởng đâu. Chị hãy biết chị đang đi đúng đường. Hãy cố gắng trung thành với những ân sủng này. Chị không được tự tiện trốn tránh đâu. Này chị không cần phải nói cho các bề trên của chị về những ân sủng nội tâm này. Trừ khi chính Chúa Giêsu truyền rõ ràng phải làm như vậy, và ngay cả khi ấy, chị cũng nên bàn hỏi với cha giải tội trước đã. Nhưng nếu Chúa Giêsu đòi hỏi điều gì bên ngoài trong trường hợp này, sau khi bàn hỏi với cha giải tội, chị hãy thực hiện điều Chúa truyền, cho dù điều ấy đòi chị phải trả giá đắt đi nữa. Đằng khác, chị cũng phải trình bày cho cha giải tội tất cả mọi sự. Tuyệt đối không còn con đường nào khác cho chị đâu, chị ạ. Chị hãy cầu nguyện để có được một cha linh hướng. Nếu không, chị sẽ phí phạm những ân huệ lớn lao của Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, chị hãy an tâm, chị đang đi đúng đường. Đừng để ý gì khác, hãy cứ luôn trung thành với Chúa. Mặc kệ người ta nói gì về chị, chính các linh hồn khốn cùng mới được Chúa Giêsu kết thân mật thiết như vậy. Chị càng hạ mình, Chúa Giêsu càng kết hợp với chị hơn nữa. Nhật ký 175. Khi tôi rời tòa cáo giải, niềm vui khôn tả dạt dào linh hồn, thành ra tôi phải rút vào một chỗ kín đáo trong vườn để lánh các chị em và để tâm hồn được tràn trải với Chúa. Sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi, lập tức toàn thể cái hư vô của tôi được đắm đuối trong người. Đồng thời tôi cảm thấy, đúng hơn là nhận thức rõ ràng, ba ngôi Thiên Chúa đang ẩn ngự trong tôi. Tôi hoan hưởng một niềm an bình trong linh hồn, đến nỗi phải ngạc nhiên vì sao trước đó tôi lại có nhiều nghi ngại đến thế.
Nhật ký 176, quyết định, trung thành với các soi động bên trong, cho dù không biết sẽ phải trả giá đến đâu. Tôi không được tự ý làm một điều gì mà không bàn hỏi trước với cha giải tội.
Nhật ký 177, tuyên lại lời khấn dòng. Ban sáng ngay từ lúc tỉnh giấc, thần trí tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Chúa giữa đại dương tình ái. Tôi nghiệm thấy hoàn toàn được ngập lút trong người. Trong giờ thánh lễ, tình yêu Chúa của tôi lên đến cực điểm. Sau khi tuyên lại lời khấn và hiệp lễ, tôi chợt nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán bảo tôi một cách âu yếm.
Ái nữ của cha ơi, con hãy nhìn ngắm trái tim nhân lành của cha.
Khi chiêm ngắm thánh tâm cực trọng, tôi cũng được thấy cả những luồng sáng như được vẽ trong bức hình, cùng với máu và nước từ đó trào ra, và tôi đã hiểu lòng thương xót Chúa bao la dường nào. Chúa Giêsu lại phán bảo tôi một cách dịu dàng.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh mục về lòng thương xót khôn lường của cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha, kêu gào đòi được phung phát. Cha muốn trao đổ mãi cho các linh hồn. Trái lại, các linh hồn lại không muốn tin vào lòng nhân lành của cha.
Bỗng nhiên Chúa Giêsu biến đi. Nhưng suốt ngày, thần trí tôi cứ đắm đuối trong sự hiện diện như sờ được của Chúa. Mặc dù có tiếng râm ran trò chuyện thường xảy ra sau cuộc tĩnh tâm, nhưng điều ấy không làm phiền tôi chút nào. Thần trí tôi ở trong Chúa. Mặc dù bên ngoài tôi tham gia vào các cuộc chuyện trò, thậm chí còn đi thăm Dirty nữa.
Nhật ký 178. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu kỳ thử thứ ba. Cả ba chị em chúng tôi gặp nhau tại phòng mẹ Margaret, bởi vì các chị khác cũng đang chuẩn bị kỳ thử của họ tại nhà thập viện. Mẹ Margaret khai mạc bằng một kinh nguyện, giải thích cho chúng tôi biết kỳ thử thứ ba gồm những gì. Và sau đó mẹ nói về hồng ân vĩnh thệ lớn lao như thế nào. Bỗng nhiên tôi òa lên khóc. Lập tức mọi ơn Chúa ban đều hiện về trước mắt linh hồn. Tôi thấy mình quá nhơ nhớp và tệ bạc với Chúa. Các chị em lên tiếng quở trách.
Sao chị lại khóc rống lên như thế?
Nhưng mẹ Margaret đến bênh vực tôi. Mẹ nói không có gì phải ngạc nhiên cả. Vào cuối giờ, tôi đến với Chúa Giêsu thánh thể, và như một kẻ xấu xa đốn mạt nhất, tôi khẩn nài lòng thương xót Chúa, xin người chữa lành và thanh tẩy linh hồn tội nghiệp của tôi. Lúc đó tôi được nghe những lời này.
Ái nữ của cha ơi, tất cả những khốn nạn của con đã được tiêu tan trong ngọn lửa tình yêu của cha. như một nhánh cây nhỏ được ném vào lò lửa hừng hực. Bằng cách hạ mình như vậy, con kín múc cho mình và cho các linh hồn khác tất cả biển nguồn xót thương của cha.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn trái tim khốn nạn của con theo niềm hoan lạc thần linh của Chúa.
Nhật ký 179. Trong suốt kỳ thử thứ ba, nhiệm vụ của tôi là giúp chị phụ trách nhà may. Nhiệm vụ này đã cho tôi nhiều dịp thực tập nhân đức. Đôi khi tôi phải đưa đồ đến cho một số chị em những ba lần, thế mà họ vẫn chưa vừa lòng. Nhưng tôi cũng nhận ra nhân đức cao vời của một số chị. Các chị này lúc nào cũng chỉ xin những đồ kém nhất của ban may. Tôi thán phục tinh thần khiêm tốn và khổ chế của các chị.
Nhật ký 180. Trong mùa vọng, một nỗi niềm khao khát Chúa mãnh liệt trỗi dậy trong linh hồn tôi. Thần trí tôi bay vút về Chúa với tất cả sức mạnh. Trong thời gian đó, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ánh sáng để hiểu biết các ưu phẩm của Người. Ưu phẩm thứ nhất Chúa đã cho tôi biết, đó là sự thánh thiện của Người. Sự thánh thiện của Chúa thật cao vời, đến độ mọi quyền thần mà dũng thần đều run rùng trước thánh nhan Người. Các thiên thần tinh sạch nhất còn phải che mặt và mất hút trong niềm khâm sùng bất tận. Các ngài đồng thanh diễn tả hình thức tôn sùng cao trọng nhất, đó là lời tung hô thánh, thánh, thánh. Sự thánh thiện Thiên Chúa được trao đổ trên giáo hội của Người và mọi linh hồn sống trong đó, nhưng không phải cùng một mức độ như nhau. Có những linh hồn hoàn toàn được Thiên Chúa thấu nhập, và cũng có những linh hồn gần như chỉ thoi thóp. Tri thức thứ hai Chúa ban cho tôi liên quan đến đức công bình của Người. Đức công bình của Chúa thật vĩ đại và thấu tận cốt lõi các vật. Mọi vật hiện ra trước thánh nhan Chúa trong sự thật trần trụi và không có gì có thể chống lại Người. Ưu phẩm thứ ba là tình yêu và lòng thương xót. Tôi hiểu rằng tình yêu và lòng thương xót là ưu phẩm cao trọng nhất. Ưu phẩm này liên kết các thụ tạo với đấng tạo hóa. Tình yêu hải hà và lòng xót thương thẳm sâu đã được biểu hiện trong mầu nhiệm nhập thể và công trình cứu độ nhân loại. Và chính ở đây, tôi đã nhìn ra lòng xót thương là ưu phẩm lớn lao nhất trong mọi ưu phẩm của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần 9 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.